Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật là anh từ con, soi lối con trở về. Nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê. Đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gió chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời vô ngàn. Phật là anh từ quang, cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô, đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối, đưa con khỏi trầm luôn, nương thừa ba ngôi báu, thoát khỏi đời bể dầu.
Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hiện diện trước pháp tòa của chúng ta là Đại Đức Thích Thiện Chấn. Đại Đức là một vị thành viên của giảng sư của Ban Hoằng Pháp Trung ương, là một vị tăng trẻ, một vị tăng ưu tú, với cái tâm nguyện là đem giáo pháp của Đức Thế Tôn truyền bá khắp muôn phương. Và hôm nay nhân lời thỉnh mời của ni sư trụ trì tỉnh xá Kỳ Hoàng, và nhân cái buổi duyên lành của đạo tràng của chúng ta, cho nên được Đại Đức quang lâm về nơi bổn tự để chia sẻ cho chúng ta một vài ý pháp cần thiết để giúp cho chúng ta làm hành trang trên bước đường chuyển hóa thân tâm, cần cầu chánh pháp và tu học cái hạnh của Phật. Chính vì vậy mà xin toàn thể đạo tràng của chúng ta hãy lắng động tâm tư để mà cần cầu giáo pháp của Đức Như Lai. Và xin toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt và xin thỉnh Đại Đức giảng sư Nam Mô A Di Đà Phật.
Quý vị nóng không? Nóng quá hả? Cái này là nóng lòng chờ nghe pháp hay là nóng nực? À giỏi, đây là câu nói rất là hay, câu nói hay nhất trong ngày. Cảm ơn cô nhiều. Trước khi chúng ta đi vào pháp thoại, xin mời quý vị ngồi tại chỗ, chắp tay niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
Dạ được rồi, đủ rồi. Thưa quý vị, nãy giờ Phật tử nói nóng quá, thôi bây giờ để làm cho không khí nó mát. Bây giờ trước hết sẽ có ca sĩ hát, quý vị chịu không? Mà ca sĩ đó sẽ hai ca sĩ lận, mà sẽ thể hiện hai bài rất là dễ thương mà ngắn thôi, sẽ không làm tốn nhiều thời gian của chúng ta đâu. Thì ca sĩ đầu tiên đó chính là Thiện Trắng đây. Và bài hát rất là dễ thương được mang tên là Bốn Phương Trời Ta Về Đây Đi Tu. À, quý vị cứ lắng nghe hoặc vỗ tay theo điệp, theo nhịp cũng được ha. Bắt đầu. 1, 2, 3. Bốn phương trời ta về đây đi tu, không phân chia có tóc hay trọc đầu, cùng chắp tay ta niệm Phật tụng kinh, ta trao nhau mò dùi cánh chuồng, trao cho nhau mò dùi cánh chuồng. 1, 2, 3. Bốn phương trời ta về đây đi tu, không phân chia, không phân chia có tóc hay trọc đầu, cùng chắp tay ta niệm Phật tụng kinh, trao cho nhau mò dùi cánh chuồng, trao cho nhau mò dùi cánh chuồng. Vỗ tay. Hết nồng chưa? Mát rồi phải không? Và một bài hát thứ hai, hát xong rồi mình vô pháp thoại ha, chịu không? Rồi xin mời Ngọc Nga lên cúng dường cho đạo tràng một bài hát rất là dễ thương, đó là Lên Chùa Ngủ Gục.
Ai lên chùa mà ngủ gục bị sư phụ lo cho, thầy có nói năng chi nhưng mà con cũng ngủ, ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Ân sanh thành của sư trường và cha mẹ thâm sâu, mình hãy cố gắng tu mai
vẫn thi vậy.
Là
mai gần là khổ thì ngủ mà tu thì
ngủ thì ngủ mà tu thì tu.
A Di Đà Phật.
Ca sĩ này làm bể quá. Dạ. Nhìn thấy quý vị nở những nụ cười rất là tươi, rất là tự nhiên, và những tràng pháo tay rất là nồng nhiệt, cho nên chúng ta cảm thấy một ngày tu hôm nay rất là an lạc, phải không quý vị? Đâu dễ dàng gì có được những nụ cười rất là hồn nhiên như vậy, phải không? Thưa quý vị, lần đầu tiên Thiện Trắng có duyên tới đây, nhìn thấy quý vị như thế này mà có cái tâm tu như vậy, rồi ngồi tuốt ra phía sau luôn. Cái chùa mình thì nó nhỏ quá. Ông ngoài kia có nghe không? Có ha. Thật sự Thiện Trắng rất là xúc động quý vị, xúc động mà muốn khóc á. Xúc động trước cái tấm lòng ham tu ham học của quý vị. Như vậy chỉ bấy nhiêu thôi là mình đã thấy an lạc hạnh phúc rồi, phải không? Mà cái nhân duyên này phải nói rằng đó là lòng từ bi của sư cô trụ trì ở đây. Nếu như không có sư cô thì có lẽ chúng ta sẽ không hiện diện ở đây, phải không? Và trong suốt mấy năm qua chúng ta không có được những giờ phút đến đây để mà nghe pháp, để mà tu tập như thế này. Cho nên thứ nhất, chúng ta thành tâm tri ân tấm lòng Bồ Tát của sư cô đã không quản khó nhọc mà lo lắng cho chúng ta chu đáo, để chúng ta yên tâm tu học ha. Quý vị cho một tràng pháo tay cúng dường sư cô đi. Mình chúng ta thành tâm nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ cho sư cô trụ trì cùng chư tôn đức tăng ni ở đây phước trí nhị nghiêm, Phật sự chống viên thành, mãi là tàn cây bồ đề để che chắn dìu dắt nâng đỡ chúng ta trên con đường tu học cầu giải thoát. Và thành tâm kính chúc toàn thể quý Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng hôm nay luôn được thân khỏe tâm an, và có được một ngày tu trọn vẹn niềm an lạc trong ánh từ quang của Phật A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị biết mùa này là mùa gì không, của ngày của Phật giáo không? Giỏi quá ta. Phật tử đây tu mấy năm rồi? Tu mấy năm ở đây rồi? 6 năm rồi hả? Trời ơi, thành là cựu gọi hết trơn rồi. Còn giỏi hơn Thiện Trắng nữa rồi. Giỏi hơn quý thầy nữa rồi. Tại vì lâu lâu quý thầy mới tới đây một lần, còn quý vị tháng nào cũng tới đây là quý vị giỏi hơn rồi. Đó. Thì nói về ngày Phật đản sanh thì quý vị đã quá rành rồi. Bởi vì các thầy, các vị giảng sư đã về đây cũng đã nói rất nhiều về những cái thoại tướng, ý nghĩa của ngày Phật đản sanh, phải không? Cho nên hôm nay chúng ta không nhắc lại chuyện đó nữa, mà chúng ta sẽ nói về cũng ngày Phật đản sanh nhưng mà một ý mới. Cái đây gọi là ý mới, à, gọi là không đụng ai hết, để quý vị phải khỏi nhàm. Thì bài pháp hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với đề tài. Đề tài cũng rất là quen thuộc, đó là đại nguyện đản sanh A Di Đà Phật. Mỗi lần là ý nghĩa vãng sanh, bây giờ mình lái lại một chút là đại nguyện đản sanh, phải không? Khi nói đến đại nguyện thì ai cũng biết, quý vị Phật tử cũng đều biết rằng đó là Bồ Tát Hộ Minh ở bên cung trời Đâu Xuất, phải không? Với tấm lòng từ bi, với đại nguyện độ đời, Ngài luôn luôn quán chiếu xuống trần gian để tìm một nơi thích hợp, đủ duyên lành, thì Ngài sẽ giáng trần xuống đây để mà độ chúng sanh. Và cái nơi mà đủ duyên đó chính là đất nước Ấn Độ, tại thành Ca Tỳ La Vệ. Là vua cha là Tịnh Phạn, hoàng hậu là ai? Trời ơi, giỏi quá. Hoàng hậu Maya, đúng rồi. Thôi thì chúng ta đã biết rõ rồi, bây giờ mình không có nói về chuyện này nữa. Những cái thoại tướng điềm lành vi diệu của ngày mà Thái tử đản sanh thì mình sẽ không nhắc lại nữa hen. Mà giờ mình sẽ nói một ý mới. Đó là trong kinh mà bên Nam Tông á, thì nói thế này: Đức Phật ra đời vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Mà nói lần lần đi, vì sao mà Đức Phật ra đời vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người? Bây giờ mình nói từng bước nè. Đầu tiên nhất là ngay trong cái ngày đản sanh đó, với những cái thoại tướng vi diệu, những cái điềm lành vi diệu đó thật sự đã đem lại hạnh phúc cho người dân đất nước trong thành Ca Tỳ La Vệ lúc bấy giờ. Là ngay trong giây phút đó mọi người đang hân hoan chào đón rồi, thì trong giây phút đó đã có sự an lạc hạnh phúc rồi đó quý vị. Và trong cái ngày đản sanh đó, mọi người ở trong đất nước Ấn Độ không ai sát sanh hết, mà người ta ăn chay, người ta vui mừng lắm. Thì ngay trong giây phút đó, tức là đã đem lại sự hạnh phúc bình an cho chúng sanh rồi, ít nhất là trong cái giây phút, trong cái ngày đó, quý vị hiểu không? Bởi vì thông thường ví dụ nguyên một ngày đó mà quý vị tính hàng mấy chục người, hàng mấy ngàn người, hàng mấy chục ngàn người, hoặc là hàng mấy trăm ngàn người mà họ sát sanh hại vật, họ ăn thịt, hoặc là họ làm những chuyện tội ác đi, thì ngày đó có được hạnh phúc không? Không. Nhưng mà ngay trong cái ngày đản sanh đó, toàn hầu hết tất cả luôn trong thành Ca Tỳ La Vệ và những nước lân cận của Ấn Độ lúc bấy giờ không ai sát sanh đấy quý vị, mà mọi người phóng sanh nè, vui mừng nè, ca hót nè, đó để mà mừng cái ngày mà một vĩ nhân nhất trên nhân loại xuất hiện trên cuộc đời này đó. Bây giờ mình nói sâu hơn là sau này Đức Phật thành đạo, tức là Thái tử thành đạo, sẽ đem cái giáo pháp vi diệu đó mà truyền bá cho chúng sanh, để phá mê khai ngộ cho mọi người thoát khỏi luân hồi sinh tử. Đó là hạnh phúc. Nhưng trong kinh Đại Thừa Bắc Tông thì nói rộng hơn nữa, đó là Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời đó là gì? Ai biết? Rồi mời mời chú. Có chừng đụng ác, có chừng đụng. Chú ngồi đi, ngồi tại chỗ thôi, đừng đứng, ngồi tại chỗ. Bởi vì sát bên chú là cái máy quay phim, cho nên chú đừng có đụng nghe.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, Đức Phật đã thị hiện chú Khỏi Ta Bà với mục đích là khai thị ngộ nhập chi kiến Phật. Dạ,
quá tuyệt vời, xin mời quý vị cho chàng một tay thật lớn đi. À, đúng như vậy, Đức Phật ra đời trong Kinh Pháp Hoa đó, Ngài nói là vì là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, cho nên Ngài mới thể hiện trên cuộc đời này. Như vậy, mục đích chính của Ngài Phật Đản là không phải là nói đến những cái thoại tướng của Bồ Tát khi đản sanh, đúng không? Cũng không phải là nhắm vào là con voi trắng sáu nhà là gì, hay là hào quang là gì, hay là bước trên bảy đóa hoa sen là gì, mà mục đích chính là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nhưng mà quý vị biết tại sao mà Bồ Tát phải thể hiện những cái thoại tướng điềm lành như vậy không? Đó là voi trắng sáu nhà nhập hông phải hoàng hậu Ma Gia, rồi sanh ra dưới cây vô ưu, rồi bước đi bảy bước trên đóa hoa sen. Tất cả những cái thoại tướng điềm lành vi diệu đó chỉ có duy nhất là Đức Bổn Sư, tức là mười phương chư Phật khi đản sanh đều có thoại tướng như vậy. Tại sao Ngài phải làm như vậy? Mà trong khi mục đích chính của mình không phải là những vấn đề này, biết không? Tại sao? Bởi vì Ngài biết rằng ở thế gian này cái tâm của con người thích những cái hình tướng như vậy, cho nên Ngài mới thuận theo cái tâm niệm của chúng sinh mà Ngài thể hiện như vậy. Để làm sao? Để nhiếp phục chúng sinh, để khiến cho chúng sinh thấy những điềm lành đó mà phát tâm hoan hỷ. Đã, có gì hiểu không? Đã. Chứ mục đích chính của Ngài chính là làm sao Ngài ra đời để mà khai thị cho chúng ta ngộ nhập Phật tri kiến. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì sao mà chúng ta phải cần khai thị ngộ nhập Phật tri kiến? Tại sao? Ủa chứ hồi nào giờ mình sống không có trí tuệ hay sao? Đúng là như vậy. Khi chúng ta chưa được gặp Phật Pháp, cuộc đời mình sống trong vô minh, phải không? Chính vì sự vô minh, chính vì không có bậc thầy dẫn đường, chính vì không có ai chỉ cho chúng ta biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là phải, đâu là trái, đâu là thiện, đâu là ác, cho nên trong nhiều đời nhiều kiếp qua mình đã tạo nghiệp ác rất là nhiều, phải không nè? Trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói, nếu như nghiệp ác của chúng sinh mà có hình tướng á, thì cả hư không pháp giới này không có chỗ chứa đâu quý vị. Cũng may là không có hình tướng, cho nên nếu mà có rồi có lẽ nó chiếm cái chỗ vị trí chúng ta đây luôn, không chừa chỗ để chúng ta ngồi nghe pháp đâu. Đó, cho nên cái điều cần yếu nhất của người tu, dù là tại gia hay xuất gia, điều quan trọng nhất đó là cầu trí tuệ. Mà nói cho đầy đủ đó là ngộ nhập Phật tri kiến. Mà trí tuệ này từ đâu? Trí tuệ này nó lưu xuất từ trong cái chân tâm Phật tánh thanh tịnh của mình. Chỉ có lưu xuất từ chân tâm Phật tánh đó thì mới thực sự gọi là trí tuệ giải thoát. Có gì hiểu không? Cho nên Đức Phật ra đời vì mục đích đó. Bởi vì cái cuộc đời này không có một vị giáo chủ nào có khả năng, có năng lực, có thể chỉ cho chúng ta thấy được tri kiến Phật. Một số vị giáo chủ cũng có năng lực, nhưng cái năng lực của họ thấp, còn cạn. Bởi vì dù thế nào họ vẫn chưa thoát được luân hồi sanh tử. Cho nên Đức vì vậy mà Đức Phật phải thể hiện ra trong cuộc đời này. Đó, giống như câu chuyện Ngọc Lâm Quốc Sư, quý vị có nghe chưa? Có nghe tụng cải lương tù này chưa? Vậy ha. Đó, Cũng chính vì nhiều đời nhiều kiếp, vị Ngọc Lâm quốc sư này tiền thân á, là chưa biết đến đạo pháp, cho nên mới tạo những cái nghiệp bất thiện. Và quá khứ đó ngài phải bị trả một cái quả báo là sao? Xấu xí. Giỏi quá vậy ta. Không những xấu xí mà lưng gù nè, mặt á, cái mặt là nổi cục 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 lên nè. Đó. Mắt thì bị lép qua một bên, coi như là ai nhìn thấy ngài là xỉu liền. Xỉu nha. Đó. Ngài định tự sát mấy lần đó, nhưng mà nhờ vị thầy mới khai thị, mới chỉ cho vị tiền thân của Ngọc Lâm quốc sư biết rằng đây là do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp ông tạo ra. Cũng vì ông sống thiếu trí tuệ, thiếu chánh niệm tỉnh giác, cho nên ông mới tạo những cái nghiệp ác xấu. Bây giờ ông mới bị quả báo như vậy. Nhưng mà ông hãy yên tâm, hãy nỗ lực sám hối, nỗ lực niệm Phật, nỗ lực đi chùa đó, để nghe giảng. Và cứ giữ cái tâm thanh tịnh đó, cái tâm từ bi quan hỷ đó, để hồi hướng cho quan gia trái chủ. Rồi sau này ông sẽ được thoát cái cảnh xấu xí này. Và đúng như vậy đúng không? Qua đời sau ông trở thành một người đẹp cực kỳ, phải không? Nếu mà nói về hoa hậu là ông đứng nhất. Đúng không? À, cái nỗi mà quận chú phải mê mệt luôn đó. Và chữ ông viết rất là đẹp, mà ông trí tuệ nữa, trí tuệ nữa, cho nên phải làm thầy của vua, hoặc là Ngọc Lâm quốc sư là thầy của vua. Như vậy là từ đâu mà có được cái thù, cái phước báo thù thắng đó quý vị? Chính là nhờ ông biết tụng kinh, niệm Phật, lại Phật, sám hối. Cho nên á, cái nghiệp chướng đó qua đời sau đó tiêu hết, nó tiêu hết đó. Cho nên quý vị ở đây cũng giống như Ngọc Lâm quốc sư ngày xưa vậy, phải không? À, bây giờ mà quý vị muốn đẹp như Ngọc Lâm quốc sư, sau này mà muốn làm thầy của vua thì noi gương theo Ngọc Lâm quốc sư đó, tiền thân của ngài, cũng mỗi tháng tới chùa niệm Phật, à, nghe giảng đó, lại Phật. Ở đây có lại Phật không? Có hen đó, thì bảo đảm rằng hiện đời quý vị đẹp, đẹp theo cái cách của người Phật tử, à, đẹp trong tâm hồn của mình. Qua đời sau bảo đảm quý vị sẽ đẹp hơn cái Ngọc Lâm quốc sư luôn. Chịu không? Và thiện chắn thầy sẽ là người đầu tiên chạy đến xin chữ ký của quý vị. Người đâu mà đẹp quá. Đó, cho nên á, chúng ta vui không? Quả xá là vui, phải không? À. Và quý vị biết không, cũng vì thiếu cái trí tuệ, không sống được với cái Phật tánh này, mà trên cuộc đời này có rất nhiều người gây tạo tội. Họ khổ lắm quý vị, họ khổ hơn chúng ta rất là nhiều nè. Chẳng hạn như cái thời của Đức Phật đó, có một vị xuất gia rồi nha, thọ giới tỳ kheo rồi đó, mà ổng bị một cái quả báo là người của ổng á lở loét khắp thân luôn, chỉ nằm một chỗ mà rên la. Quý vị nghe chuyện này chưa? Hả? Ủa rồi hả? Ai chưa nghe? Ủa vậy là nghe rồi, nhiều hơn là chưa nghe hả? Nghe rồi hả? Thôi bây giờ nghe rồi hay chưa nghe cũng kể. Chịu chịu thôi à. À, rồi quý vị, để kể cho những người chưa nghe nghe. Nếu mà cứ kể sai thì quý vị chỉnh lại nha. Thì lúc bây giờ mọi người lo lắng cho ngài quá mệt mỏi rồi, thế là khiêng ngài nằm trên cái chõng tre để ngoài á. Tại vì khắp người của ngài nó hôi thối giống như là bệnh cùi á. Đó. Thế là một lần Đức Phật mới đi ra và thấy như thế, ngài mới tập trung hết là đệ tử của mình lại, người thì bắt nước, người thì lấy khăn, đích thân Đức Phật lau chùi tắm rửa cho vị tỳ kheo đó. Mình nói tóm tắt như vậy thôi ha. Rồi Đức Phật mới thuyết một bài pháp cho vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó chứng thánh quả A-la-hán. Khi mà chứng thánh quả A-la-hán rồi, ngài thâu thần nhập diệt. Vì sao mà ngài bị có quả báo như vậy quý vị? Nghe rồi thì biết không, nhớ không? Vì sao? Ủa nghe rồi mà, hồi nãy nghe la bự lắm mà. Nghe rồi mà, sao giờ hỏi im thanh thích vậy? Hả? À, bởi vì á, Đức Phật kể rằng trong vô lượng kiếp về trước, cái vị tỳ kheo này là tiền thân lập người thợ săn chuyên đi bắt chim, chim rừng đem về để mà dâng cúng lên đức vua. Mà những mà khi bắt nhiều quá không ăn hết thì cái vị thợ săn này sợ là chim nó bay đi á, thì mới nghĩ ra một cái tuyệt chiêu, đó là bẻ cánh chim, bẻ giò chim và trói gô nó quăng ở trong chuồng á. Đó quý vị thấy khổ không, đau không, tội không? Đó, và cứ như thế tạo cái nghiệp đó rất là nhiều năm. Rồi một hôm ngày chuẩn bị ăn cơm thì thấy có một vị Bích Chi Phật đi đến mà oai tướng rất là đẹp, thì cái vị thợ săn này phát khởi lòng tin thanh tịnh mới cúng dường cái phần ăn cơm trưa của mình lên cho vị Bích Chi Phật đó và nguyện rằng nguyện cho đời sau tôi cũng sẽ chứng thánh quả giống như ngài đây. Đó, vì thì cái nhân duyên như vậy thì qua và trong nhiều đời nhiều kiếp trở về sau, cái vị thợ săn đó phải sống trong cảnh rất là đau khổ vì cái nghiệp báo nó đến. Và tới cái đời của Đức Phật Thích Ca này, ngài vẫn còn bị thọ báo là lở loét toàn thân, nhưng cũng nhờ công đức cúng dường một phần cơm cho vị Bích Chi Phật đó với lời đại nguyện phát nguyện thanh tịnh đó mà đời nay ngài gặp được Đức Phật Thích Ca, xuất gia và tu hành chứng thánh quả. Cho nên quý vị thấy rằng tất cả đều có nhân quả rõ ràng, phải không? Vậy thì bây giờ từ những câu chuyện này chúng ta nghiệm lại bản thân mình, rõ ràng chắc chắn rằng trong quá khứ mình đã tạo những cái nghiệp không tốt cũng vì mình chưa hiểu Phật pháp, đúng không? Mình không có may mắn thiếu cái phước để sớm gặp được Tam Bảo để chỉ cho chúng ta đi trên con đường chánh giác. Cho nên chúng ta vô tình hoặc là cố ý để tạo những cái nghiệp không tốt thì bây giờ mình phải chịu cái quả báo như thế này. Quý vị có buồn không? Hả? Không buồn thiệt phải không? À, vậy thì xin quý vị cho một tràng pháo tay. Mà nhìn quý vị lúc đầu muốn khóc, bây giờ là muốn cười riết à. Bây giờ thấy quý vị cười tươi quá. À, với lại cái gì siêng năng và mà ham tu quá, cho nên bây giờ chỉ cười chứ không còn khóc nữa. Đúng như vậy đó chú, mình không buồn. Bởi vì sao mà buồn, trong khi mình là chủ nhân của nghiệp mình tạo ra rồi mình thọ nhận mà, phải không? Phải dũng cảm, con của Phật là phải chấp nhận sự thật, đương đầu với sự thật, đương đầu với những gì mình tạo ra để đón nhận đó. Với cái tâm quan hỷ đó thì cái nghiệp chướng của mình nó sẽ mau hết. Còn nếu như mình buồn, mình khổ, mình cứ trời ơi tạo sao người ta thấy đường đi mà tôi khổ thế này, tôi không thấy đường tôi đi, làm cái gì cũng rất là khó khăn, rồi từ đó cái oán người này trách người kia, như vậy là nghiệp chướng chúng ta nó càng tăng thêm nữa. Bởi vì sao? Lúc đó tâm mình nó không còn thanh tịnh, lòng sân hận mình nó tăng trưởng lên thì tạo thêm ý nghiệp và khẩu nghiệp nữa. Tức quá nói ra, đôi khi tạo ra thân nghiệp đánh người ta. Có không? Tức quá đánh người ta cho bỏ ghét và bỏ tức không? Đó, cho nên á, mình bây giờ đã hiểu Phật học 6 năm nay rồi thì không có lý do gì mình buồn, mà mình càng phải vui. Bây sao? Ngay trong đời này mình chấp nhận trả nghiệp để đời sau mình về với Phật A-di-đà, đúng không? À, cho nên phải vui. À, và quý vị thêm một câu chuyện nữa nè, câu chuyện này rất là cảm động, là thời của Đức Phật đó, khi mà Đức Phật đang hoằn pháp tại Xá Vệ Thành thì có 500 người mù ở thành Tỳ Xá Ly đi ăn mày. Quý vị trời ơi, đã mù rồi còn đi ăn mày nữa, chứ đâu phải được cái phước cho quý vị mà được lên chùa tu tập như thế này đâu. Đó, vừa không thấy đường, vừa đi ăn mày. Mà 500 người này nghe nói rằng Đức Như Lai ra đời rất là hiếm có, nếu chúng sinh nào được gặp, bất luận có bệnh hoạn gì cũng nhờ ngài cứu được. Kẻ mù sẽ được sáng, kẻ điếc sẽ được nghe, người câm sẽ được nói, kẻ đói sẽ được no, kẻ tật nguyền sẽ hết tật nguyền, người si mê điên cuồng sẽ được tỉnh táo trở lại. Nói chung là tất cả những khổ nạn trên khi mà họ đang gánh chịu, mà chỉ cần gặp Đức Phật là những cái khổ nạn đó sẽ tiêu tan hết. Đó, cho nên họ nghe như vậy, họ mới cùng nhau, rủ nhau và bàn nhau như thế này: lũ ta sinh ra nơi hạ tiện, đã bị nghèo đói, lại bị mù đôi mắt, trên đời không ai khổ hơn. Vậy chúng ta đến Đức Thế Tôn nhờ Ngài tế độ. Thế là có một người thương tình, người này sáng mắt, mới phát tâm là dẫn 500 người mù này đi tìm Đức Phật. Nhưng mà quý vị, đoạn đường từ Tỳ Thành Tỳ Xá Ly đến thành Xá Vệ xa lắm, có thể là mấy chục cây số hoặc là hàng trăm cây số, mà họ đó đi bộ nghe quý vị, đi bộ. Nhưng mà khổ một điều, khi mà họ sắp tới thành Tỳ Xá, tới thành Xá Vệ, thì Đức Thế Tôn lại đi qua thành Tỳ Xá Ly để thuyết pháp. Thế là 500 người mù này lại tiếp tục mòn mỏi đi trở về thành Tỳ Xá Ly để gặp Phật. Thì trời ơi, khi sắp sửa tới nơi thì Đức Phật lại đi qua thành Xá Vệ để thuyết pháp. Đó, mà cứ đi qua đi lại như vậy suốt 7 lần. Quý vị tính đi, mình mà đi một lần chắc mình thối tâm Bồ Đề rồi, phải không? Mà họ đi bộ ngang, đi đầu thì không đội, mà chân thì cũng không mang gì hết, mà đi bộ như vậy. Nhưng mà quý vị biết vì sao 500 vị đó vì sao không thối chí nản lòng không? Bởi vì họ đã đặt hết niềm tin với Phật, một niềm tin bất hoại, một niềm tin thanh tịnh. Cho nên họ phát nguyện rằng dù họ có chết giữa đường, họ cũng phải quyết tâm gặp Phật. Bây giờ cuộc đời này nếu như không gặp Phật thì coi như là họ uổng cả phí người, cả kiếp người. Chính vì vậy mà làm một cái động lực, một sức mạnh phi thường để cho họ, giúp họ vượt qua những cái khó khăn gian khổ mệt mỏi đó. Và quý vị, đến lần thứ 7 Đức Phật quán chiếu căn cơ đã thuần thục. Thực ra Đức Phật đang thử lòng họ, chứ không phải là Đức Phật không biết nghe. Ngài cố tình Ngài đi qua đi lại 7 lần như vậy để thử cái tâm đạo người này, 500 người này. Bởi vì quý vị biết không, nếu như mà 500 vị này thối tâm, cho dù có gặp Phật thì bệnh tình đó sẽ không bao giờ hết. Đó, cho nên Đức Phật muốn cứu giúp cho 500 người mù này cũng phải thuận theo nhân quả, chứ không phải là làm sai nhân quả đâu nghe quý vị. Hội đủ nhân duyên thì mới có kết quả. Đó, và nhân duyên đó đã hội đủ, tức là sau 7 lần 500 người mù này vẫn một lòng một dạ kiên trung đi tìm Phật, và Ngài thấy nhân duyên đã đủ và Ngài dừng lại không đi nữa. Và khi mà 500 người mù này vừa đến yến kiết, vừa cúi đầu lại Đức Phật, với cái thần thông lòng từ bi của Đức Phật, Ngài phóng ánh sáng phủ trùm lên 500 người này, và 500 người này mù này sáng mắt trở lại quý vị, sáng trở lại. Ở đây mừng quá ha. Dạ, chúc mừng cho 500 vị đó có đại thiện căn. Một cái đạo lý chỗ này chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, không phải Đức Phật có thể làm cho họ mù họ sáng mắt trở lại nha quý vị, mà Ngài phải thử thách 7 lần hội đủ như thế. Thì với cái tâm chân thành đó, cái tâm thanh tịnh đó, nó đủ sức quá giải cái nghiệp lực của người này. Cái công đức đó đủ sức quá giải nghiệp lực của người này. Với cái lòng kính tinh tam bảo sâu xa đó mới đủ sức để hóa giải cái nghiệp chướng xưa. Và cộng với cái sức gia trì của Phật ngay trong đời này, ngay trong lúc mà gặp Đức Phật, đủ sức là hóa giải mọi nghiệp chướng và người đó lành mạnh trở lại. Đó là cái đạo lý chỗ này nha quý vị. Đó, cho nên á, khi mà đọc câu chuyện này, cái thiện chắn nhìn quý vị, rồi nhìn những người khổ nạn khác, không phải chỉ những người mù mà những người què nè, những người câm nè, những người điếc nè, nói chung là những người bất hạnh đi cuộc đời này, tự nhiên cái mình nghĩ mình bất hạnh thiệt, mình không được đại phước như 500 người mù thuở xưa hả quý vị ha. Chứ nếu như mà mình đủ phước đức, mình sinh cùng thời đó, chắc mình cũng gia nhập vô trong 500 người đó đó, đúng không? Thì bây giờ mình đâu có khổ như vậy, phải không? Đó. Nhưng mà không sao, chắc chắn rằng trong quá khứ mình đã từng gặp Tam Bảo rồi. Nếu không có nhân thì ngày nay làm gì có quả để chúng ta ngồi đây tu học. Và chắc chắn trong quá khứ quý vị đã từng gieo nhân với sư cô trụ trì ở đây. Đó, sư cô trụ trì ngày xưa cũng đã từng dẫn dắt quý vị tu, nhưng mà ở trong này có nhiều vị hư quá, không chịu nghe lời, cho nên không chịu theo chánh đạo, mà nghe ở ngoài tà đạo nó giỏi quá, nó hay quá, thế là bỏ sư cô mà chạy qua bên kia. Đó, nó xuống thì sau đó sát sanh trộm cắp móc mắt chúng sanh, sau đó bây giờ mới bị quả báo như thế này á. Bây giờ giác ngộ hồi đầu trở lại gặp sư cô không muộn, đúng không? Không có muộn. Đã, chỉ cần chúng ta hồi đầu hướng thiện thì nghiệp chướng gì rồi cũng sẽ tiêu, không sớm thì muộn, không muộn thì sớm, chúng ta sẽ được hóa giải hết đó quý vị. Bởi vì sao quý vị? Thực tế mà nói, trên cuộc đời này có nhiều người sáng mắt nhưng họ đang bị mù. Quý vị hiểu ý thì ý thầy nói không? Có rất nhiều người đang sáng mắt, sáng lắm nha, nhưng họ không tận dụng cặp mắt đó để đến chùa tu học, họ không tận dụng cặp mắt đó để đến những nơi khổ nạn giúp đỡ chúng sinh ha, họ không tận dụng cặp mắt đó để tụng kinh, để hướng dẫn cho người ta đi con đường chánh đạo, mà họ dùng cặp mắt đó làm gì? Đua xe. Chú nói rất là hay, đua xe. Xin hỏi ngày xưa có đua xe không vậy? Có không? Thế hả? Ủa, vậy là mình bị từ nhỏ luôn hả chú? Anh bị hồi nhỏ luôn. Ờ, à, vậy đó ha. Tôi tưởng trước khi đua xe chứ nó trả lời nhanh ghê. Rồi. Dạ, mình họ có cặp mắt mà họ đi vào đâu? Vào sòng bài, vào những cái nơi quán nhậu nhẹt để sát sanh hại vật. Bia ôm. À đâu vậy? Ai nói bia ôm vậy? Rồi họ chỉ lối đưa đường cho những cái người khác đi vào con đường tà đạo. À, gì thấy chưa? À, rồi cặp mắt này họ không biết để mà yêu thương mọi người, mà ngược lại họ dùng cặp mắt để làm gì? Liếc ngoái lườm, trợn mắt lên để hù dọa người ta. Đó, không dùng cặp mắt này để mà trao cho những người khác những cái đồng tiền bát gạo, ân nghĩa, nhân nghĩa để mà giúp họ trong cơn hoạn nạn, mà sao như cô nói đúng y chang luôn, móc túi. Ủa sao ở đây sao giỏi những cái chuyện đó quá vậy hả? Đó, cho nên quý vị biết không, sau này nếu như họ không hồi đầu giác ngộ thì nhất định họ sẽ bị một cái quả báo rất là đau khổ. Đó, em mà biết đâu ngày xưa mình cũng vậy thì sao, phải không? Biết đâu ngày xưa mình đã từng vậy rồi, cái kiếp trước đó, đúng không chú? À đó, nhân quả mà. Cho nên á, mình đừng cười người ta nha quý vị, mà mình khởi lòng từ bi để thương họ. Mình phải thương họ nhiều hơn nữa, bởi vì những người chưa hiểu đạo là những người đang bị rất là nặng, đang bị bệnh rất là nặng. Mà Đức Phật đặc biệt thương nhất là những người bệnh nặng, bởi vì bác Đức Phật như là một vị lương y có lòng từ bi lớn, phải không? Những ai mà bệnh nặng nhất thì Ngài tìm cách cứu chữa trước tiên, những ai bệnh nhẹ nhẹ thì Ngài cứu sau. Bây giờ những người đang vô minh, đang lầm đường lạc lối là những người đang bệnh nặng nhất. Bởi vì rõ ràng trong kinh Đức Phật nói rằng cái khổ bị đọa trong con lừa, con lạc đà, con bò, con trâu để kéo cày chở nặng chưa phải là khổ. Cái khổ bị đọa trong địa ngục, bị hành phạt trong từng giây phút chưa phải là khổ. Cái khổ bị đọa trong loài ngạ quỷ, ăn không được mà lửa đốt liên hồi cũng chưa phải là khổ. Cái khổ trong loài súc sanh bị giết hại hàng ngày cũng chưa phải là khổ quý vị. Mà cái khổ gì lớn nhất? Cái khổ gì? Hả? Rất là hay. Quý vị cho tràng pháo bông. Đúng. Cái này chắc chắn là quý thầy trước giảng đã kể hết rồi phải không? Trời ơi, bây giờ nói lại nghe. Có nhà không?
Dạ.
Không phải không?
Dạ.
Dạ, nhắc lại, đúng. Cái khổ của vô minh. Đúng, cái khổ của vô minh. Cái vô minh không thấy được lẽ thật của cuộc đời này mới là khổ nhất. Bởi vì cái vô minh là cái gốc. Vì mình không thấy được cái sự thật cuộc đời này, cho nên mình mới tạo ác, phải không? Tạo ác thì phải có ác báo. Nếu như mình biết sống với tri kiến Phật đó, mình biết nhân nghĩa lệ trí tính là theo đạo Nho gia, mình biết từ bi hỷ xả theo đạo Phật, thì mình làm toàn là những điều thiện, mình nói toàn là những điều dễ thương, phải không? Mình nghĩ toàn là những điều thiện, những điều dễ thương, thì chắc chắn rằng cái kết quả nó sẽ rất là tốt đẹp, dễ thương sẽ đến với chúng ta đó. Cho nên tại sao Đức Phật mới xuất hiện trên cuộc đời này với một cái tuyên ngôn rằng là mục đích chính của Ngài là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tại sao phải khai thị, tại sao mà phải ngộ nhập tri kiến Phật này ở đâu quý vị? Ở đâu? Thấy chưa, giỏi ghê á nha. Nói thiệt nha, nhiều người lành mạnh khi hỏi chưa chắc gì họ biết đâu. Chưa chắc gì họ biết. Đúng rồi, nó nằm sẵn trong tâm của mình. Nhưng cũng vì cái gì? Cũng vì vô minh, cũng vọng niệm, cũng chấp trước, cũng hơn thua được mất, phải không? Cũng đúng sai phải quấy cũng thị phi đủ thứ hết, cho nên nó che cái tâm Phật lại rồi. Bây giờ mình muốn khai ra, mở ra, thấy nó, sống với nó, thì là phải làm sao? Phải làm sao? Tu như thế nào? Thanh tịnh tâm, làm sao để thanh tịnh tâm? Niệm Phật, lễ Phật, tuyệt vời, tuyệt vời, xin trả tuyệt vời. Đúng như thế đó quý vị. Để cho chúng ta ngộ nhập, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến một cách nhanh nhất, nhanh nhất, dễ dàng nhất, không gì hơn niệm Phật. À, mà niệm Phật phải cầu sanh Tây Phương nha, cho chắc ăn. Bởi vì trong cuộc đời này mình niệm Phật, đôi khi mình chưa đủ sức để mình khai, mình ngộ nhập được Phật tri kiến của mình. Nhưng mà mình phát cái nguyện về Tây Phương vậy sao? Chỉ cần về gặp Phật là mình ngộ nhập Phật tri kiến ngay. Qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Đó, cái đó chính là mình ngộ nhập được Phật tri kiến liền. Đó. À, để chú vị có được một niềm tin, thì trong kinh niệm Phật Ba La Mật, quý vị nghe chưa? Kinh niệm Phật Ba La Mật có nghe ai nói qua chưa? À, Đức Phật nói như thế này nè. Phải nói rằng niệm Phật là pháp môn đệ nhất, sử dụng danh hiệu Như Lai mà thâm nhập Như Lai tạng, mà chuyển biến quyển hóa hư dối trở nên viên giác tánh, các hạng chúng sanh thời mạt pháp phải siêng năng thọ trì. À, đọc tiếp nè. Này, tức là Đức Phật đang nói, đang dạy cho bà Vi Đề Hy, bà hoàng hậu Vi Đề Hy nha. Này Vi Đề Hy, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay bị phiền não chi phối ngày đêm không tạm dừng, nên nhận vọng tưởng làm tâm, bỏ quên thắng giải trí vô thượng trí, rồi lại bị tham sân si mạn nghi lôi cuốn, và thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến chồng chất lấp dùi, do đó khởi tâm phân biệt, có thấy thấy có mừng có giận, có yêu ghét vui buồn, vinh qua vinh hoa quỷ nhục vân vân. Nếu tận trừ phiền não thì tâm thì thân tâm vắng lặng, an vui, an nhiên tự tại, tức đồng với chư Phật, không hai không khác. Muốn tận trừ phiền não thì không chi hơn là phát huy năng lực trí giả siêu việt của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy, thật vậy, nhờ cần mẫn xưng niệm Phật hiệu mà hành giả hiện bài tự tâm quang minh hiển lương, chuyển phiền não dữ dội ấy trở thành bồ đề thật tướng, đưa thẳng hành giả vào cảnh giới thánh tri tự chứng. Lúc bấy giờ có khả năng bấm ngón chân xuống mặt đất sử dụng ấn địa xúc để cải biến ta bà thành thành tịnh độ trang nghiêm. Niệm niệm tương ứng với đại địa Bồ Tát, niệm niệm du hành giáo hóa xã hội chúng sanh khắp mười phương vi trần bằng hằng hà sa số thế giới. Quý vị nghe màu nhiệm không? À, chỉ có danh hiệu Phật là đầy đủ năng lực nhiệm màu để chuyển hóa sanh tử trở nên niết bàn, chuyển hóa quyển giả trở nên chân thật. À, còn đoạn ngắn nữa nghe không? Nghe luôn không?
À,
khi xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả dần dần thành tựu chánh định Như Lai, tự nhiên phát sanh tuệ giác không tánh, vì danh hiệu Phật là hư không tạng, là viên giác tánh, là vô cấu tạng, là tịch tịnh tạng, vân vân. Nhờ vậy hành giả biết các pháp đều như quyển, thời tự nhiên lìa xa các quyển quá sanh diệt, là ngay lúc ấy bèn thâm nhập viên giác tánh, đó gọi là tri quyển tức ly, ly quyển tức giác. Quý vị đọc dài như vậy nắm bắt được cái gì không? Bây giờ mà nói cái ý chính nè, khi mà Ngài dạy mình niệm Phật là mình sẽ thâm nhập được vào Phật tánh. Nói cho nên ngắn gọn, hồi nãy giờ mình liệt kê ra hàng loạt những cái danh từ, nhưng mục đích cái danh từ đó quy về một mối, đó là ngồi nhập Phật tri kiến đó, Phật tánh của mình. Tức là khi chúng ta miên mật niệm Phật, miên mật như vậy thì trước sau hay mau chậm gì chúng ta sẽ ngộ nhập được Phật tri kiến của mình. Không những niệm Phật mà mình còn nghe giảng kinh để cho cái trí huệ mình nó mau phát khởi nha quý vị, làm cái trợ duyên cho cái chánh nhân niệm Phật để cho tri kiến của mình mau khai mở, tri kiến Phật mình mau khai mở đó, thì lúc đó mình sẽ nhìn thấy cuộc đời này là huyễn giả. À, khi đã quyển giả rồi đã còn chấp nữa, sở dĩ mình khổ là vì mình chấp, mình kẹt. Từ chấp kẹt đó sinh ra tranh đấu, sinh ra giành giật, sinh ra chém giết, sinh ra hơn thua, sinh ra đánh lộn nè, sinh ra chửi thề nè, sinh ra ăn thịt chúng sanh nè, sinh ra trộm cắp tà dâm nè, sát sanh nè, đúng không? Rồi sinh ra đủ thứ điều bất thiện. À, nay chỉ một lòng niệm Phật thôi, miên mật niệm Phật thôi, ánh quang minh của Phật A Di Đà sẽ phủ trùm trong tâm của chúng ta đó, rồi kích hoạt cái Phật tánh trong tâm của mình ra, hiển lộ ra, đó chính là ngộ nhập Phật tri kiến đó quý vị. Tùy theo công năng của chúng ta tu học như thế nào thì cái tri kiến Phật đó nó sẽ được hiển lộ nhanh hay chậm mà thôi đó. Quý vị hiểu rõ không đó? Vậy thấy niệm Phật màu nhiệm không? Cho nên bác này nói nóng quá thầy ơi. Có cái quạt trong tay mà la nóng, còn mấy người kia không có quạt, người ta không la nóng kìa. Thôi niệm Phật để hết nóng à. À, cho nên ngài Thiện Đạo là thổ thứ hai của Tịnh Độ Tông á, ngài nói như thế này: sở dĩ Như Lai hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Hiểu không? Bảo đảm câu này chưa ai nói. Cho nên bây giờ chờ Thiện Chánh nói, chờ thầy nói. À, có nghĩa là sở dĩ mà Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời này chính là vì một đại nguyện lớn nhất, đó là chỉ dạy cho chúng sanh biết được cái bổn nguyện của Phật A Di Đà. Đó. Mà bổn nguyện của Phật A Di Đà là gì? Là 48 đại nguyện, nhớ không? Mà nó tóm lại đó là cái nguyện của Ngài là niệm Phật, Ngài giúp cho chúng sanh nào tin tưởng Ngài, chỉ thành niệm danh hiệu của Ngài, cầu sanh Tây Phương, hết lòng tin ưa, và chúng ta không còn thích cõi ta bà này nữa, không ham muốn gì cõi này nữa, thì chắc chắn một đời này chúng ta dù một niệm hay là 10 niệm nhất định sẽ được vãng sanh. Phật A Di Đà cùng thánh chúng sẽ hiện thân phóng hào quang xuống và hiện thân dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, trao cho chúng ta đài vàng, đài bạc, đài gì đó tùy theo cái công phu của mình tu. Anh nào mà tu giỏi thì được đài vàng, ai mà tu chỉnh mã một chút thì được đài bạc. À, thấy không? Muốn đài vàng hay đài bạc? đờ vàng đi hen. À được. À, thì như vậy quý vị thấy không, nếu như đứng về lập trường của Tịnh Độ Tông, chúng ta thấy thì rõ ràng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện đến cuộc đời này mục đích chính là để cho chúng ta biết được câu danh hiệu Phật, để mà chúng ta niệm mà ngộ nhập Phật tri kiến. À, hôm nay quý vị nghe mới mẻ không? Quá mới mẻ phải không? Thì hồi nào giờ á, mình giảng vấn đề là đảng sanh, thì chủ yếu là chúng ta nói về những cái hiện tượng, những cái điềm lành vi diệu của Đức Phật, phải không? Của Bồ Tát. À, mình nói Đức Phật cho nó dễ hiểu. Đó. Chúng ta chỉ tập trung vào nói những cái ẩn ý, những cái triết lý sâu xa đằng sau những cái hiện tượng đó, thì điều này rất là tuyệt vời, rất là hay. Nhưng mà hôm nay cái ý chính là ý này nè quý vị, ý chính là như vậy nè. Đó. Cho nên á, chúng ta tuy thân mình nó tàn nhưng không phế, phải không? Thân tàn nhưng tâm không phế. Đó, bởi vì có nhiều người thân không tàn nhưng mà tâm trở thành phế liệu rồi, không xài được nữa. Mà quan trọng trong cuộc đời này là cần nhất là cái tâm, đúng không? Cần nhất là cái tâm của mình. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Quên rồi. Đó đó quý vị, cần nhất trên cuộc sống này là tấm lòng của mình, chứ không phải là ngoại hình đẹp đâu. Anh mà anh ỷ vào cái nhan sắc của anh, phía đời trước anh tu được chút phước báo, anh ỷ anh đẹp, anh khỏe, anh trẻ anh trung, rồi anh ra bắt đầu anh làm những chuyện bậy bạ, làm chuyện hại người hại vật, thì anh là người bất hạnh nhất trong cuộc đời này, đúng không? Còn mình đây cũng may mắn, phải dùng một từ may mắn là mình đang không thấy đường. Tại sao thì chẳng nói như vậy? Bởi vì mình hơn những người thấy đường mà không biết tới tu, phải không? Ừ, họ là người từ trong sáng mà đi vào trong bóng tối. Đức Phật đâu có bốn hạng người, đúng không? Kiếp trước họ biết tu, họ biết làm thiện, cho nên họ mới được thân tướng tốt đẹp. À, nhưng đời này họ không biết tới chùa, mà đi tới những nơi không tốt đẹp, nhất định họ sẽ tạo ác, rồi họ sẽ đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hoặc nếu như trở lại làm người thì đau khổ, đúng không? Còn mình bây giờ làm sao? Mình là đang từ trong tối đi vào ánh sáng, đúng không? Vì trong tối là sao? Vì trong quá khứ mình vô tình hoặc cố ý không hiểu đạo, mình tạo ác, bây giờ mình khổ. Nhưng bây giờ mình biết, bây giờ mình tu, là tức là từ trong tối mà đi vào trong sáng. Quan trọng đạo Phật là chú trọng đến thực tại của cuộc sống này, nghe. Thực tại hơn nhau cái chỗ là thực tại hiện tại này nè. Đó. Bây giờ mình biết tu, mình là người con ngoan của Phật. Anh nào không biết tu là anh đó là con hư, hoặc anh đó là quyến thuộc của ma. Cô gì rõ không? Thấy chưa? Bây giờ mình phải tự hào không? Tự hào tôi đang bị không thấy đường. Tự hào. Bởi vì sao? Mỗi tháng tôi tới đây tôi tu học. Bởi vì sao quý vị? Thật ra trên cuộc đời này cái gì cũng có cái giá của nó hết. Nếu như mình không bị nạn dày, mình không bị điều bất hạnh này, chưa chắc gì mình đã phát tâm tu đâu quý vị. Chưa chắc, đúng không? À, vì như vậy mà mình mới nhìn thấu được cuộc đời này là đau khổ. Mình mới tới chùa niệm Phật, nghe giảng lại Phật, để mà mình chuyển nghiệp của mình, ý thức rõ ràng, phải không? Bởi vì mình không muốn khổ nữa, tới chùa với một tâm nguyện mình kêu với Phật: Phật ơi, Phật A Di Đà ơi, người cha lành kính yêu của con không muốn khổ nữa, khổ nhiêu đủ rồi, bây giờ con dứt khoát chia tay, nói lời bye bye, không có như là no see you again. Ủa, hiểu tiếng Anh luôn hả?
Dạ.
Trời ơi, cái đầu tràng này bất khả tư nghị nghe, không thể nghĩ bàn. À, cái gì cũng biết luôn. Đây chứng tỏ là quý vị đang lần lần khai, vì là khai nhỏ gì thâm nhập vào tri kiến Phật rồi đó. Chỉ có tri kiến Phật mới có thể biết được, biết mọi thứ. Mà bây giờ mình biết được một phần, tức là mình đang đang lần lần thâm nhập vào tri kiến Phật rồi. Chúc mừng quý vị. Cho nên mình mới nói rằng mình no see you again, tức là không muốn quay lại gặp lại những cái cảnh đau khổ này nữa. Và như thế Đức Phật chấm rồi đó nha, chấm hết rồi đó. 6 năm nay tòa sen bên Tây Phương đã có tên quý vị trong đó đó. Chờ ngày cuối đời này, chờ cái ngày mình ra đi là mình lấy cái vé vãng sanh đó nha Hồng. Đó, chờ ngày mình lấy cái quyền bắt bo thôi, lấy cái visa đi thôi, nhập cảnh quan đất nước của Phật A-di-đà. Trời sung sướng quá. Đó, à, cái này đi còn nhanh hơn máy bay. Khởi tâm niệm là tới liền. Máy bay đôi khi đi còn bị nạn đó quý vị, không an toàn. Nói chung trên cuộc đời này không có gì gọi là an toàn hết, không có cái gì gọi là an toàn vĩnh hằng hết. À, hiện đại như bay, như đi máy bay rồi cũng rớt. À, thấy không? À, đó, cho nên á, chúng ta thật sự là sáng suốt. Tuy mình không thấy đường, nhưng mình thấy tất cả. Chính vì thấy điều đó mà mình mới chọn con đường hạnh phúc nhất, đó là tới chùa tu. Ủa, chùa này tên gì? Kỳ Hoàng hả? À, mình chọn Kỳ Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Nơi đây có một vị Bồ Tát đang âm thầm lo lắng cho quý vị, đó là ai?
Ni sư Tịnh Thiền.
Trời ơi, Ni sư Tịnh Thiền quá giỏi. Rồi, như vậy là sau này cứ mỗi tháng là phải rủ cho thiệt nhiều nghe, mời quyến thuộc của mình đến nha không. À, không phải chỉ có những người giống mình mà những người khác mình mời tới luôn, thế mới ghê chứ đó. Cái người không thấy đường mà mời người thấy đường tới nghe pháp mới là ớn chứ. À, thấy không, mới gọi là làm khác người đó. Như vậy thưa đại chúng, mùa Phật đản chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương với lòng chí thành chí thiết, đó mới chính là cách đền ơn Phật một cách lớn lao nhất, thực tế nhất, chân thật nhất. Ủa mà xin hỏi mấy giờ rồi? Hả? Ủa mới có 5-6 phút hả? Thì sao có gì mà cho nên tính rút lại. Thường thường ở đây giảng bao lâu thì nghỉ? Giỡn thiệt vậy?
Dạ tiếng này.
Ờ vậy hả, thì thường đây giảng một tiếng hả?
Dạ.
Mà chú này công nhận có tâm tu ghê không? Đời 2 tiếng luôn. À, chạy á hả? Rồi, vậy thì muốn 2 tiếng thì 2 tiếng. Nhưng mà xin thưa quý vị, nếu như mà cho thì chắn cái thời gian thì được 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng cũng được. Quý vị biết sao không? Ngày hôm qua là đi lên giảng cùng Ý Nghĩa Đấng Sanh ở giúp ở Tước ở dưới Trị An á, cách là gần 60 cây số đi xe Honda, đi với lại cái sóc nhỏ này đây nè. Đó, đi lên tới nơi á, đi thì còn dép, về mắc dép. Quý vị, đó, họ lấy dép mất tiêu đôi dép của mình, mà đôi dép mình đâu phải đôi dép đẹp gì đâu, đâu phải là đôi dép đốc tờ đâu, đôi dép nhựa mà bị rách rồi. Tìm miết cuối cùng không có dép, ông thầy trụ trì ông mới đền bằng đôi dép của em bé mang được có nửa chân à. Ủa sao người ta cười mà ông chủ quay cảnh người ta cười đó. Những lúc cười vui vẻ mình phải quay vô, mỗi nụ cười là một đóa hoa dân tặng làm cho cuộc đời này đẹp thêm là mùa xuân đó quý vị. Đó, đó vậy cô xuống răng đang cười kìa. Có cười. Bởi vì khi chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương đó quý vị, mới có lòng chí thành chí thiết đó, thì nhất định này một đời sẽ vãng sanh. Mười phương chư Phật không bao giờ dối gạt chúng ta đâu nha. À, chứ đừng có nghe người nói trời ơi niệm Phật mà làm gì dễ dàng cầu sanh Tây Phương. về cái vô lượng thoát luân hồi sinh tử đâu dễ dàng, trong khi nghiệp chướng mình đầy dãy đêm, chắc là xí gạt người ta. Có nhiều người nói như vậy đó quý vị, mà thậm chí có một số vị mà không tu theo pháp môn của mình, họ cũng không tin nổi, tin không nổi à, cho nên họ cũng bàn ra tán vào, làm cho đạo tâm mình nếu như ai không giữ vững sẽ lung lay. Quý vị có lung lay không? Thiệt không? Bây giờ trả lời thẳng thắn, thiệt thà, nhưng mà không bao giờ thua thiệt. Nè, ví dụ bây giờ Đức Phật Thích Ca hiện thân ra, hiện thân luôn nha, phóng hào quang và nói rằng: này con A, con B, con C, con D, quy là tất cả những người con trong đạo tràng này, đừng niệm Phật nữa, hãy niệm cái khác đi, hãy tu cái khác đi, tu vừa xong tác cho về Tây Phương Cực Lạc liền, không cần phải đợi 1 năm, 2 năm hay cả đời, mà chỉ trồng trong tích tắc thôi, được sanh Tây Phương. Quý vị làm không? Nói thiệt, suy nghĩ kỹ trả lời. Suy nghĩ hả? Có người làm, có người đi làm rồi không? Ta nói bây giờ nè, hiện giờ Đức Phật hiện thân ra nè, cô này làm, còn mấy vị kia làm không? Ai trả lời không làm là người đó chính xác, yes luôn, yes ok luôn. Còn người nào mà nói làm là người đó no ok. À, người đó còn ở lại ta bà, đúng luôn á. Mà ở lại ta bà đau khổ nữa, bởi vì người ta bài lỡ như đi tu tà đạo thì sao, ma nó giả Phật đã, nó bài mình không biết chừng, đúng không? Đó. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta vẫn chắc một điều rằng khi mà hiện tại này ma nó có thể giả ra Phật Thích Ca nha quý vị, giả được các Phật, giả ra được Bồ Tát, nhưng đặc biệt nó không giả được Phật A Di Đà. Hay như vậy, nó không giả được Tam Thánh, nhất là khi chúng ta lâm chung. Bởi vì sao? Bổn nguyện của Phật A Di Đà, bổn tôn của Phật A Di Đà đã có công năng điều đó, đã giúp cho chúng ta điều đó. Chứ không tới đó nó giả mình sao? Lúc đó mình mê mê mang mang, mình theo đó là sao? Đó, cho nên chúng ta yên tâm. Nhưng mà muốn được như vậy thì quý vị phải luôn miên mật niệm Phật. Và quý vị hãy hình dung ra một Đức Phật A Di Đà trong tâm của quý vị. Xin hỏi thiệt, tất cả đạo tràng ở đây đã từng, trước khi mình chưa bị cái khiếm thị này nè, mình đã từng gặp Phật A Di Đà chưa? Thôi đừng nói dở nghe. Tức là không, thầy hỏi là trước khi quý vị bệnh này nè, trước lúc mà khi mình còn con mắt sáng đó, quý vị không, không thì thầy thấy hình đó, thấy hình Phật đó, Phật A Di Đà, thấy chưa?
Dạ thấy rồi.
Thấy rồi phải không? Vậy ai cũng từng thấy rồi phải không? À, vậy thì bây giờ hãy nhớ kỹ nè, quý vị hãy nhớ kỹ nè, hãy luôn luôn hình dung cái hình mà mình đã từng thấy đó, cứ nhớ mãi trong tâm của mình. Quý vị cứ nhớ bằng cái tâm như thế, hình cái hình mà trước đây mình nhìn đó, để khi mình lâm chung thì cái hình ảnh đó sẽ hiện ra Đức Phật A Di Đà, đúng cái hình ảnh mà quý vị từng tưởng nhớ đến, đó là Phật A Di Đà trong tâm của quý vị đó. Lúc đó là không ai giả được hết, đúng không? Đó, như vậy là chắc ăn. Chứ đi lúc đó rồi tự nhiên mình thấy Phật Thích Ca tới dẫn đi, mình đi theo là chết, đúng không? À, cho nên lúc đó mình chỉ nhìn đúng Đức Phật, đúng Đức Phật mà mình đã từng tưởng nhớ, tưởng tượng, tưởng nhớ mà trước đây á. Bây giờ quý vị hãy cho nó sống lại trong tâm của mình nha. Cứ nhớ hình dung ra đi, Đức Phật đẹp 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 vậy đó đó. Đó, hình dung ra. Và cứ như thế, cái nhân như vậy thì cái quả là được giải thoát, là được Đức Phật mà A Di Đà. Tùy theo tâm niệm của mình, tùy theo tâm niệm tưởng nhớ của quý vị, thì Đức Phật sẽ hiện thân ra đúng cái hình tượng mà quý vị đang tưởng nhớ, đang tưởng nhớ Phật A Di Đà đó. Như vậy chúng ta không lầm, không bị ai giả, không bị ma tà mà nó giả được hết. Quý vị rõ không? Hiểu không? Ừ rồi. Và quý vị mới đây thôi, ở dưới trại Phong Bình Minh, cái nơi đó là thiện chấn hay về đó giảng, thì trong đó là họ bất hạnh hơn quý vị đó nha. Bất hạnh như thế nào? Họ bị bệnh cùi. Bệnh cùi đau khổ hơn mình nhiều, đúng không?
À,
không, nói vậy thôi chứ bệnh nào cũng đau khổ hết trơn. Phải không? Có bệnh là có đau khổ à. Còn khi nào mình giác ngồi là hết đau khổ. Hãy khi nào mà mình chưa giác ngộ là mình đau khổ. mà giác ngộ rồi thì hết đau khổ. Bây giờ hết đau khổ rồi, bây giờ họ được nghe pháp gì, bây giờ họ giác ngộ rồi. Thì á, có một cái cô này, hai vợ chồng cổ đã già lắm rồi, là cũng bị phong nha, bệnh phong. Mình dùng từ bệnh phong cho nó nhẹ chút, nghe thì cùi nó ghê quá. Nó sợ người ta hiểu nhầm bệnh phong. À, nhưng mà bây giờ đã có thuốc trị rồi, ngưng lại không cho tái phát rồi. Nhưng mà những cái ngón tay của họ rụng hết rồi. Đó. Thì sau khi mà hiểu được pháp, hiểu được vấn đề niệm Phật cầu sanh Tây phương đó, thì cái cô này nè, cái cô vợ của ông chồng đó. Cái cô vợ của ông chồng đó. Chứ sao nữa, trong lẽ thì nói vậy đúng chứ bộ sai đâu quý vị cười. Khi nào mà thiện chẳng nói, thầy nói cái cô vợ của cái cô vợ đó mới là cười chứ. Ta nói đúng mà. Ừ, đó. Bắt đầu quý vị hạ thủ công phu miên mặt niệm Phật. Thì quý vị biết làm sao không? Cổ biết trước 3 ngày trước để vãng sanh, mới xảy ra đây thôi nè. Và người chồng đó đã nói chuyện với thầy đây. Nói, thầy ơi, vợ của con á, trước khi nó mất á, nó bệnh nó mất á, thì nó nói cho con nghe thế này nè, ông ơi ông, 3 ngày nữa tôi về với Phật A Di Đà đó nghe ông. Mà quý vị biết đó là hai vợ chồng đó tinh tấn tu lắm, từ ngày hiểu đạo rồi họ phát tâm ăn trường chay đó quý vị. Họ ăn trường chay. Ở đây ai ăn trường chay? Tháng mấy ngày? Ở đây ai ăn trường chay giơ tay nè. Một vị, hai vị, ba vị, bốn vị, con ngoài kia 6, 7. Trời ơi, si cô đi tiếp đi đếm giùm kìa. 15 vị. Sư cô sợ bỏ sót cho nên sư cô đi đếm giùm, thấy tội nghiệp ghê chưa. Thôi cho 20 luôn đi, bảo đảm sau thời pháp này sẽ có 5 người về ăn trường chay. Đừng để tiền trắng thất vọng nghe. Quý vị phải phát tâm ăn trường chay đi quý vị. Vì sao? Muốn về với Phật A-di-đà mà còn ăn thịt chúng sanh thì rất là khó về quý vị. Nó rất là khó về, đây là một sự thật. Nếu như quý vị đã quyết tâm về với Phật trong một đời này thì còn gì mà ham luyến ở thế gian này mà còn ham tham chi, ham luyến chi, dây dưa chi với những cái miếng thịt dơ đó quý vị. Miếng thịt đó khi chúng ta ăn vào là chúng ta tạo nghiệp. Một miếng thịt ăn vào thì một oan gia trái chủ nó sẽ đến để nó tìm cách nó lôi mình. Nó không dạy gì cho mình vãng sanh đâu nha quý vị. Tới cái ngày đó, bắt đầu oan gia trái chủ, những cái chúng sanh mà mình đã từng ăn thịt trong nhiều, trong bây giờ đời quá khứ mình nói trong đời này thôi nè, đến đó đứng sắp hàng chờ mình chi trả mạng cho tôi. Đúng chưa? Lúc đó trời ơi, Phật ơi, sợ quá, con hết niệm Phật được rồi. Cho nên quý vị, một lần nữa thầy tha thiết mong quý vị rằng, muốn trở về với Phật A Di Đà thì chúng ta phải phát tâm từ bi. Mà tâm từ bi phải thể hiện qua cái việc làm hành động cụ thể trong thường nhật của mình, đó là đầu tiên nhất, đó là ăn chay. Ai chưa ăn chay được thì cố gắng phát tâm ăn chay một tháng 10 ngày, rồi từ từ tăng lên 20 ngày, rồi 30 ngày, một tháng đó, rồi cuối cùng ăn trường luôn. Quý vị thấy thiền chẳng nói có lý không? Có lý không? À, vỗ tay rồi thì phải ráng thực hiện. Bây giờ xin hỏi một câu cuối cùng, ai muốn về với Phật A Di Đà trong một đời này giơ tay? Ai muốn nè? Ủa sao chú gãy đầu, nữa muốn dơ, nữa muốn không? Sao vậy? Như nó ăn chay em được cái dừng lại hả? Chú trả lời đi, tại sao chú gãy đầu khi nói ai muốn về với Phật? Còn lưu luyện điêu chi? Trời ơi, cái tâm chưa đạt là một việc khác, còn cái sự tha thiết chân thành được muốn về với Phật là chuyện khác nữa. À, chú mà không xác định một lòng quyết tâm về với Phật đời này thì chắc chắn rằng nó sẽ làm cho chú dây dưa hoài. Phải quyết tâm, còn được hay không được là chuyện khác, phải không quý vị? Cho nên mới có câu chúng ta làm nỗ lực hết mình, còn được hay không được đó là chuyện khác. Nói tới đây mới nhớ, kể câu chuyện này hay lắm, cảm động lắm. Ai biểu quý vị nói là nói 2 tiếng đồng hồ làm chi? Có mệt không? Thay vì muốn ngưng rồi mà quý vị nói như vậy nói luôn. Thôi nói vậy thôi, chắc khoảng 1.5 tiếng trở lại thôi, yên tâm đi. Đó quý vị, để nói câu chuyện này để cho chú có một niềm tin, hoặc là những vị sau cùng kìa. Quý vị sao có nghe rõ không? Nói rõ hả? Ừ. Thì á, biết quý vị biết tiền thân của Đức Phật, cái câu chuyện này đã kể rồi, bây giờ kể lại ở đây. Tiền thân của Đức Phật ngày xưa là một con chim ăn vỏ. Con chim ăn vỏ này rất là có hiếu thảo và có lòng từ bi lớn lắm. Nó sống trong một khu rừng và mọi loài, mọi vật rất là thương kính nó, rất là quý trọng nó, bởi vì nó luôn luôn giúp đỡ cho những con vật khác. Thì một hôm tự nhiên khu rừng bốc cháy quý vị, bốc cháy ngang cả một khu rừng như thế, bốc cháy ngọn trở thành một cái biển lửa. Tất cả mọi loài, những cái con vật nó con bốn chân thì nó chạy ra khỏi rừng. Những con vật lớn, con vật lớn á, như những con voi, con nai, con cọp, con bê, con sư tử thì nó chạy. Còn loài có cánh thì nó bay lên để mà trốn. Nhưng mà khổ thay, có một số những loài còn bé mới sanh ra nó chạy không được, có một số loài bị yếu chạy không kịp đó. Thế là lửa nó cứ lan tới, mạng sống của những người bạn nó đang chuẩn bị chết cháy. Đối với vị nó làm sao, chim anh vũ làm sao hả, làm sao nè, làm sao để cứu bạn đây, làm sao? Cái gì mưa mới nghe nó mưa á, ước nguyện cho có một trận mưa. Không đúng. Bởi vì sao? Ước nguyện chỉ là lý thuyết, thực hành mới là quan trọng. Quý vị phải nhớ nha, lý thuyết là mục tiêu, thực hành là để đi đến. Thế này, con chim anh vũ nó mới bay ra ngoài dòng một cái bờ suối gần khu rừng. Nó mới lao cả người nó xuống cái dòng suối đó để nó thấm ướt người nó. Rồi làm sao quý vị? Nó bay về, nó vũ từng giọt nước nhỏ li ti để dập tắt ngọn lửa. Quý vị thấy tắt không? Tắt không? Sao biết không? Bồi có thời đó sao biết? Quý vị không phải là chim anh vũ sao quý vị biết là không? Thì ra là nhìn thực tế phải không? Những giọt nước li ti đó làm sao dập được một biển lửa phải không? Bây giờ đây cả hàng trăm chiếc xe cứu lửa chưa chắc gì xịt nước đó nó dập tắt, đúng không? Nhưng mà nó không bỏ cuộc, nó không bỏ cuộc quý vị, nó cứ tiếp tục bay ra nhúng nước, bay về, bay lên cao á, vũ lông rớt xuống nước để dập tắt. Và cứ như vậy nó không nản lòng. Vì sao? Vì mục đích là để cứu bạn nó. Một mục đích đó thôi, để dập tắt ngọn lửa. Dĩ nhiên chim anh vũ biết rất là rõ ràng không thể nào dập tắt được ngọn lửa phải không? Nhưng mà chim anh vũ vẫn làm. Lúc bây giờ cung trời đau lợi rung rinh nóng lên, tức là lòng từ bi của chim anh vũ là Bồ Tát anh vũ đã cảm động đến trời cao đó. Cho nên á, Ngọc Hoàng thế gian gọi là Ngọc Hoàng, trong nhà Phật mình gọi là Thích Đề Hoàng Nhân, mới dùng thần thông nhìn xuống thì thấy một cái việc có vẻ rất hơi khôi hài, đó là chim anh vũ đang cứu lửa. Thì lúc đó Ngọc Hoàng mới hóa hiện thành một người nông dân bình thường, hiện thân xuống và trêu chọc chim anh vũ. Chim anh vũ ơi, chim anh vũ bé nhỏ à, thôi đi, bỏ đi cái việc làm vô bổ, bỏ đi cái việc làm không thiết thực, làm sao có thể dập được con lửa này? Nghĩ đi, nếu nhà ngươi không bay ra một lát nữa ngay cháy lông rồi ngay rớt xuống là chết luôn giờ à. Quý vị biết chim anh vũ trả lời sao không? Tôi biết điều này không thể xảy ra, nhưng tôi vẫn làm, còn một hơi thở tôi vẫn làm cho đến khi nào tôi không còn làm được nữa mới thôi. Quý vị nghe câu nói đó, Đức Đề Hoàng Nhân cảm động vô cùng. Ngài hiện thân trở lại trời Đế Thích, hết lòng tán thán và ngài dùng thần thông dập tắt lửa cho cho Chi Minh Vũ cứu bạn và dập tất cả cái khu rừng đó luôn. Đó, như vậy trở lại cái việc hồi nãy chú hơi, chú chưa được có một niềm tin sâu chắc. Mình phát nguyện biết rằng nghiệp chướng mình nhiều, nhưng mình phải tin chắc rằng nghiệp chướng dù nặng bao nhiêu cũng không địch lại nỗi quyền lực của Phật A Di Đà. Đúng không quý vị? Nghiệp chướng dù bao nhiêu cũng không thể nào địch lại, thắng lại quyền lực của Phật A Di Đà. Và với cái tâm lòng chí thành chí kính của mình, mình cứ niệm Phật cầu sanh Tây Phương một sự miên mật không nghi ngờ đó, thì chắc chắn sẽ cảm được với Phật A Di Đà, cảm được liền. Và cái ngày cuối đời đó, ngài phóng quang tới để tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng ta. Khi mà tới đây rước chúng ta về thì ngài phóng quang trước, phóng quang để tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng ta, để nâng cảnh giới tâm thức của mình lên trên cao. Lúc đó chúng ta không bị thối chuyển nữa quý vị, không còn bị thối chuyển nữa. Và lúc đó Tam Thánh sẽ hiện thân đến và trao đài vàng đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Đó, phải có xác quyết như thế chúng ta sẽ thành công. Ủa không lẽ chúng ta thua chim anh Vũ sao? Đúng không? Vô lý. Con chim làm được thì mình làm được chứ, phải không quý vị? Đó, cho nên đón mùa Phật đản năm nay không gì hơn thiết thực bằng chúng ta mỗi người mỗi ngày niệm Phật, là mỗi ngày có Phật đản ở trong tâm ta. Đúng không nè? Mỗi giờ niệm Phật là mỗi giờ có Đức Phật đản sanh trong tâm ta. Mỗi giây niệm Phật cũng như vậy. Và suốt cuộc đời này chúng ta kiên trung niệm Phật thì suốt cuộc đời này, trong từng giây phút, trong từng sát na, đều có Phật A-di-đà hoặc là mười phương chư Phật đản sanh ở trong tâm ta. Quý vị niệm Phật như thế, đản sanh như thế mới đúng là hoài bảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ta ra đời, vì đại sự nhân duyên đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Quý vị rõ chưa? À, cho nên mỗi ngày chúng ta đều sống với Phật, mỗi giây phút chúng ta đều có Phật đản sanh thì sướng quá rồi, phải không? Sướng quá, hạnh phúc quá. Đó, chứ không phải đợi một năm rồi tới cái ngày đản sanh chúng ta mới tổ chức hoành tráng để đón rước, để tưởng nhớ Phật. Đó chỉ là hình thức bên ngoài. Như vậy nó quá ít ỏi đi, phải không quý vị? Quá ít ỏi. Mà bây giờ mỗi ngày chúng ta đều đón mừng Phật đản ở trong tâm ta. Đó là Nam Mô A Di Đà Phật sẽ trường tồn bất diệt với tâm mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ý nhưng mà quên, có ai hứa khả là ăn chay trường không? Hoặc ít nhất là một tháng 10 ngày. Tôi không tha đâu, chưa hứa tôi không chịu đâu. Rồi mừng quá, Phật Di Đà chứng minh cho quý vị. Rồi ai hứa nữa? Giỏi quá. Vậy đó hả? Vậy mà nãy giờ có than nực hoài. Tu giỏi như vậy, một chút nực mà than nữa. À, như vậy thì quý vị, nếu ai chưa có ăn liền được thì quý vị phát tâm từ nha, phát tâm từ hứa với Phật, ngài gia hộ cho con để con quyết tâm con ăn. Bởi vì mình quyết tâm về với Phật thì đừng còn mong gì mà ăn uống chúng sanh nữa, nghe quý vị. Quý vị đã thừa hiểu rồi, thịt chúng sanh là cha mẹ quá khứ của mình mà, phải không? Người thân của mình, cho nên đừng tàn nhẫn ăn thịt chúng sanh nữa quý vị. À, hồi nãy mới nghe ai yêu cầu ai hát vậy? Bây giờ hát cái cải lương hay là hát nhạc? Thích nghe cải lương không? Thôi bây giờ thế này, Thiện Trắng sẽ tặng quý vị một đoạn ngắn thôi ha. Đoạn ngắn thôi chứ cũng hết hơi hết sức rồi. Hả? Từ người ta bị viêm họng hạt chứ bộ. Ông ngoài kia có nghe rõ không? Dạ. Bài hát này có tên là Tiếng Chuông Thức Tỉnh. Con thuộc con bài quý vị ơi, đi chỗ nào chỉ hát có con bài này thôi à. Nói thiệt, khi mà lên đĩa rồi cứ nghe câu này á, nghe người ta nghe rất ta thuộc luôn. chứ đâu có thù cái gì nữa đâu. Tiếng chuông mỏ vang rền nơi chánh điện, chắp hai tay khấn nguyện trừ nam mô. Con là người vừa chợt tình cơn mê, xin Phật tổ chứng minh giờ sám hối. Lặng tiếng chuông ngân khiến kẻ trần đang lạc lối bỗng lăng 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 gì môi. Sau chiều nay, ủa sao quên rồi? Quý vị với tay lớn quá là tại quý vị chứ không phải tại tiền trắng đâu. Với tay lớn quá làm tao thoát tim, tao quên mất tiêu rồi. Hay quá hả? Tiếp nữa hả? Dễ hả? Bây giờ muốn hát tiếp giọng cổ hay là hát lại cái tiếp theo cái bài này? Thôi bây giờ vậy, câu này chắc nhớ nè, hát về mẹ nha. À, một đoạn bài Du Lan nhớ mẹ. À, vỗ tay. Không nói vậy thôi chứ làm gì quên. Giờ mình sợ ta kiếm kế tao ngừng chứ bộ. Hôm nay dự lễ Du Lan bắn khuân trong già xôn sang trong lòng mênh mông trời đất bao la cũng không thể sanh bằng công mẹ hiền. Ngồi một mình suy tư về cố hương trong lòng thay dân dương, miền quê có cha mẹ hiền, bao nhiêu kỷ niệm ân tình sâu lắng. Từ lúc còn ấu thơ có biết bao nhiêu điều ước mơ, lời ru trưa hè vẫn còn đây, tiếng giọng đưa trưa hè kêu kè cá ru hồn con. Lời của mẹ ê a mấy khúc dân ca, âu ơ gì dầu ngọt ngào đơn sơ nhưng rất nên thơm. Dù có ở đâu nơi chốn nào, đồng quê xóm làng hay phố phường phồn qua đô thành, vẫn nhớ nơi nào bóng hình người, miền nhai cơm bún mồm cơm lưới lừa cá xương, đắng cay khổ cực nhọc nhằn mà vui, miệng con nên người. Dù cực khổ gian nan mẹ vẫn đành ca. Nhưng muốn tắt tiếng rồi đó nha.
Anh nhớ xong giọng đi.
Bây giờ câu dòng cổ này cao lắm. Ôi biển kia giàu có rộng mênh mông những tiền. Lộn rồi, biển núi 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 cho mình là biển. Xé nháp hát lại. Ôi núi kia giàu. Ủa đúng rồi. Sao tự nhiên hôm nay kỳ vậy ta? Thôi nói lại là cuối cùng thiệt nè, bắt quá tam. Ôi biển kia dầu có rộng mênh mông nhưng thuyền kia vẫn có ngày cập bến. Núi kia dầu có cao nhưng vẫn có người lên đến. Nhưng tình mẹ cho con thật vô bên vô bờ. Lần này là chắc cứu rồi. Dạ thôi mình dừng ở đây nha. Rồi chúc quý vị có một ngày tu và mãi mãi sau này mỗi ngày đều an lạc trong câu niệm Phật A Di Đà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ không có cho cô Nguyên Liêm này, cô xin là hát cái bài
à cô. Ra mời cô.
Chưa hả? Chưa chuẩn bị hả? Thì đợi cho cô xí rồi chẳng cái chưa.
À ôn lại.
Bạn đây giờ con đem sửa
lại phát luôn ha. Dạ. A Di Đà Phật. Hôm nay vì lần đầu tiên thầy cũng không có gì, với một chút xíu tấm lòng nhỏ xíu xíu tặng cho quý vị mỗi người một hộp sữa, một sữa, tại vì nhìn quý vị dễ thương giống em bé quá. Cho nên uống sữa để cho nó mau nhớ như người ta, phải không? Cho nên mỗi vị sẽ được một hộp sữa. Và ủa đĩa này hả, đĩa này quý vị nghe hả? Và đĩa này thì sư cô tặng cúng dường. Dạ. Dạ chú Thành, mời chú Thành. Chú Thành nói đi, chú Thành tiếng bự lắm. Nguyên Tịnh.
Có lấy micro không? Đây là cầm rồi cô khỏi cầm cái nhiều rồi rồi. Cô đứng đi, cô đứng đi tại chỗ đi, cô đứng
yên tại chỗ đi chứ mà không, đừng có tới nữa.
Rồi được rồi, cô nói đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con, chúng con kính bạch thầy. Và hôm nay là chúng đạo tràng chúng con có đầy đủ duyên lành được thầy Từ Bi Lân Mẫn Quang Lâm đạo tràng ban bố cho con thời pháp nhũ. Con pháp danh Nguyên Tịnh và con xin đại diện cho đạo tràng dâng lên lời tác bạch Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính bạch thầy, biển Nam Hải Dạc vào tình thương chúng, núi Phổ Đà thoáng thoảng gió từ bi. Và hôm nay chúng con đã được cảm nhận những điều đó ngay tại đạo tràng này qua những lời pháp nhũ thấm tình đạo vị của thầy. Thầy đã cho chúng con hiểu rõ đại nguyện bản sanh cao cả của Đức Bồ Tát Hộ Minh, và Ngài đã vì tình thương chúng bao la mà thị hiện cõi ta bà này, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Chúng con rất là hạnh phúc. Chúng con xin lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Và chúng con xin phát nguyện y giáo phụng hành,
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 y giáo phụng hành.
Và nhân mùa Phật đản năm 2557, chúng con xin nguyện cầu hồng ân tam bảo, chư Phật, chư Bồ Tát mười phương gia hộ cho quý thầy, pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, huệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Và thầy mãi mãi là con thuyền Bát Nhã, đưa chúng sanh vượt biển khổ về đến nơi bờ giác. Và một lần nữa chúng con xin nguyện lấy tất cả công đức niệm Phật, lạy Phật và thính Pháp ngày hôm nay, xin hồi hướng về cho tất cả pháp giới chúng sanh, để cho tất cả pháp giới chúng sanh và chúng con trí tuệ sớm được khai mở. Nam mô A Di Đà Phật.
Trời ơi, sao mà khéo nói quá vậy không biết. Sao cô khéo dạy ghê đó nha. Giỏi ghê đó. Cho nên hôm nay mới có sữa nè. À, quý Phật tử nào trong khi đang chờ nhận quà quý vị có câu hỏi khác không? Hay là thông hết rồi? 6 năm dồi mài kinh điển. Nóng không quý vị? Nóng quá hả? Ước gì mà cái chùa sư cô bự ra chút hen. Thôi không cần, mới mốt về Tây Phương quý vị, trời bự lắm. Bây giờ đi mỏi chân luôn. Dạ, bay cũng mà bay suốt cũng khu kiếp cũng hết cái biên giới của Phật nữa. Không, quý vị, cái khổ cực này nè, như vậy mới chứng tỏ được cái tấm chân tình của quý vị. Chính vì cái chỗ này mới sản sinh ra công đức nè quý vị. Công đức được sản sinh xuất phát từ trong tâm thanh tịnh thành kính của mình. Chính như chỗ này mới sản sinh ra được công đức. Và chư Phật, Phật A Di Đà đã biết hết, chứng minh hết rồi. Cho nên quý vị yên tâm ha. À, đừng có ngại khó khăn, gian khổ mà thôi. Mày muốn, chứ dù trời có nóng hơn vậy nữa, mình cũng ngồi thoải mái như sao, mồ hôi chảy về khỏi tắm. Chưa. Bây giờ ai bệnh cảm vô đây ngồi lát hết cảm à. Nói chuyện qua số. Dạ rồi, hay quá.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong thời gian chờ đợi, Huệ Phong xin thay mặt đạo tràng có bài hát dâng lên cúng dường cho ni sư chủ trì cũng như cho đại đức giảng sư và toàn thể ni sư cô trong ban hoàng pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy sáng thầy có hát cho chúng Đà Phật. Bốn phương trời ta về kỳ hoàng tu, không phân chia phần tử hay thầy, cùng chấm tay ta nguyện cầu tha thiết cho mong an vui đến mọi chúng sanh, mong an vui đến mọi chúng sanh. 2, 3, quyết tu hành ta chưa tham sân si, không bon chen lạc thú trên đời, cùng nhất tâm ta niệm Phật tinh tấn, chờ mai sau Phật đã đón ta, chờ mai sau Phật đã đón ta. 1, 2, 3, giới năm điều cùng với tam quy y, toàn luôn luôn nguyện hứa trong lòng, ngày vãng sanh ta đồng về la quốc, cho mai sau độ tặng chúng sanh, cho mai sau độ tặng chúng sanh. Giới năm điều cùng với tam quy y, con luôn luôn nguyện hứa trong lòng, ngày vãng sanh ta đồng về lạc quốc, cho mai sau độ tặng chúng sanh, cho mai sau độ tặng chúng sanh. Và Nam mô A Di Đà Phật.
Xin thầy cho xin bài đó đi. Bài đó hay quá. Cái âm thanh này hay nè. Dạ cô hát xong chưa? Cô chuẩn bị xong chưa?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cô cầm cái này lên cô.
Con Pháp Danh Bảo Ngọc, hôm nay nhân ngày Phật Đản Phật lịch 2557, con xin hát cúng dường với bài hát dòng Anoma A Di Đà Phật. Dòng Anoma sống nhấp nhô bờ lao xanh, miền làng nước biết Thích Ca ngài lòng vẫn bền. Thôi con hãy về để ta vui ánh vàng, ta đã quyết tìm đào sang cứu chúng sinh. Anoma vẫn còn nhớ ghi gương sáng người, chúng con giờ đây nguyện theo đức tế bi. Thành Ca Tỳ La sống yên vui thời Tịnh Vương, người người vui sướng Thích Ca ngài vừa ra đời. Muôn chim hót mừng lá hoa hương ngát ngào, muôn hào quang rạng chiếu khắp núi sông. Anoma vẫn còn nhớ ghi hương sáng người, chúng con giờ đây nguyện theo đức từ bi. Thành Ca Tỳ La sống yên vui thời Tịnh Vương, người người vui sướng Thích Ca ngài vừa ra đời. Muôn chim hót mừng lá hoa hương ngát ngào, muôn hào quang rạng chiếu khắp núi sông. Chạy vô âu đến nay chúng sinh luôn nhắc hoài, nơi lâm tỳ ni còn ghi bao ngày vui. Chạy vô âu đến nay chúng sinh luôn nhắc hoài, nơi lâm tỳ ni còn ghi bao ngày vui.
A Di Đà Phật.
Không thể nghĩ bàn, trong đàn của cô là lĩnh vực nào cũng biết hết. Đây là ta hệ đa dạy, khâm phục khâm phục. Còn ai hát nữa không? À được, ở đây tinh thần của nghệ mạnh mẽ quá ha. Cô vừa rồi hát hay quá ha.
À, đây mời chú, chú hát phải không? Rồi chú đứng im cái này, tư kế bên đường rồi chú hát đi, đẹp trai quá.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức tăng, kính bạch đại đức giảng sư và ni sư trụ trì chùa Kiều Đàm, Thái Kỳ Hoàng. Con pháp danh tịnh độ nhân ngày lễ Phật đản sinh, con xin trước tiên cúng dường mấy câu thơ để tặng đại đức giảng sư và hát một cúng dường tam bảo một nhạc phẩm mang tựa đề là Nhớ Mong Thầy. A Di Đà Phật. Đầu cúi lại Di Đà Phật tổ, vua Như Lai cứu độ chúng sanh, tinh sâu nguyện thiết tu hành. A Di Đà Phật một câu chuyên trì, tâm bất loạn liệu sanh thoát tử, vượt luân hồi nhập thánh siêu nhân. Hoa sen chính phẩm ghi tên, trên cầu Phật đạo dưới vì chúng sanh. A Di Đà Phật. Nam mô 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 Từ lâu lắm con mong thầy cùng tăng ni mau về đây, đường thiện lý hôm nay thầy và Phật tử đến nơi này, niềm hạnh phúc vui xuân về.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thầy Thiên dẫn con tu hành và con ban cho thời tinh. Thầy ngủ nắng tan ra lạnh, thầy ngủ trái cây thơm lạnh. Nguyện tinh tấn con tu hành. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thầy trong tâm ao nâu sông mà lòng thương ơn đại dương. Thầy ước muốn thế gian này đồng hoàng tiếng A Di Đà, làm tan biến tâm mê tài. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Đạo tràng khiếm thị. Tôi Nguyễn Thị Tuyết Thanh. Tôi viết được một bài ca nói về tâm sự của mình, được sự cho phép của thầy sư. Tôi chia sẻ cùng các bạn. Văn chương hơi mộc mạc, có lời nào sơ suất, mong quý vị bỏ qua. Xin cảm ơn A Di Đà Phật.
Mở máy đi.
Dạ, đặt ông ở đây.
Chị hát giùm.
Tôi xin tặng các bạn một bài ca dẫn khổ kể về cuộc đời khổ khổ của bạn thân. Tôi anh nhớ mắt tuổi mới vừa tròn tránh, tôi mất đầm mình thường. Tôi tuyệt vọng sống với cuộc đời nhiều bất hạnh.
Nguyện đem công ma đất này không quay về khắp cả để tự hòa chung sống.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi quý vị nghỉ để dùng trưa ha.
Dạ,
rồi tạm biệt quý vị ở đây.
Dạ.
Cái duyên mình sẽ gặp sau. A Di Đà Phật. Muốn gặp nhau nữa không?
Dạ muốn đây.
Cô quan hệ cho chị Cát Hổ và chị về với tôi ở đây. Hôm nay là đầu tiên mà chị Cát xuống đây để mà chia sẻ Phật pháp á. Dành cái pháp tu khiến cho lòng mình xúc động lắm. Mọi người đều là bị khiếm thị, rồi tới đi rất là đông, mà chỗ ngồi cũng có, người ta phải ngồi cuốn lúc phía sau kìa. Rồi thấy có quà đồ cũng hoành tráng quá. Xin cô có thể nói rõ hơn về pháp tu này và được học bao lâu rồi?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch thầy.
và khóa tu này chúng con ở tại Phật xá con tổ chức hôm nay được 4 năm. Dạ, con tổ chức được 4 năm.
6 năm.
À, tổ chức được 6 năm. Dạ, anh Di Đà Phật.
Nhiều việc quá mê.
Quý vị về đây tu thì là 6 năm rồi. À, dạ, Phật, dạ. Là 6 năm. Thì ở đây ngay phần đầu quá chúng con tổ chức thì cũng là với cái tấm lòng của chúng con vì cái cơ sở thì rất là nhỏ cho nên là chỉ có cái tấm lòng phát tâm thôi, là để thay vì mình đi đến cái các cơ sở từ thiện để cho quý vị quà thì chúng con mới có cái tâm là nếu mà cho quà quý vị dùng xong á thì sẽ hết, nhưng mà nếu mà mình khuyên quý vị tu học để quý vị chuyển hóa thanh tâm thì là cái điều có thể là hay hơn. Từ cái chỗ đó là chúng con phát cái tâm cho đạo tràng khiếp thị các hội là các quận huyện ở trong thành phố về tại Kỳ Hoàng để tu học. Dạ, như là Phật mới ban đầu thì chúng con cũng là làm với tấm lòng rất là ít thôi, nhưng mà từ từ mọi người biết rồi từ từ đến trong và thưa Phật thầy rằng cái số lượng á thì có khi lên đến 152 người và hôm nay thì được 146 người. Dạ, như là Phật.
Dạ. À, số lượng đông như vậy rồi cái quà cho rồi ở đâu ủng hộ cô?
Dạ, cái
tâm nguyện của cô như thế nào?
Dạ, A Di Đà Phật kính bạch thầy, dạ cái quà này thì cũng do quý vị Phật tử hảo tâm, nói chung là không có cố định lắm, thật sự như có của thì có người cho nhiều thì khác nhiều, của là cho ít thì khác ít vậy đó, còn nếu mà ít lắm thì cũng thêm chút chút như thế để đáp để khác, chứ cái số lượng của Phật tử thì quá sức là đông. Mà cái cơ sở thì nhỏ, rồi rất là nóng nảy, có những như hôm nay đó quý vị ngồi tuốt ngoài đường không có đường, cái xe chạy luôn á, thì cũng là rất là vất vả. Để con cũng nói là thôi bây giờ nếu mà cái số lượng như vậy thì đông quá, quý vị về đây quả 5-60 người là vừa. Nhưng là kính thưa kính bạch thầy là quý vị Phật tử nói là thầy cứ sư cứ cho con về đây tu học đi, kể ngồi chật cái ấm mà con cơ sở con thì nhỏ quá, con cũng biết làm sao.
Vậy thì bây giờ cô muốn làm sao? Cơ sở nhỏ quá, bây giờ cô muốn làm sao? Tâm nguyện của cô đó.
Cái tâm nguyện của con thì muốn rằng á, với cái sức của con thì có hạn, không có làm nổi, nhưng mà con cầu nguyện mười phương chư Phật tại gia hộ các vị Phật tử có ai có lòng hảo tâm để có thể giúp đỡ cho con để tạo điều kiện xây dựng cơ sở vật chất có thể rộng hơn để có thể mình làm lầu để thịnh ở bên trên và ở dưới này cái hội trường rộng hơn thì có điều kiện để cho quý vị Phật tử có thể có điều kiện tu học cũng một cách thoải mái hơn. Anh chị
dạ, cô cũng phát tâm là làm các lầu.
Đúng
rồi, dạ. Chi tiết cô có hoạch toán hay chưa? Dạ. Có ai ủng hộ cô chưa?
Dạ, kính bạch thầy, dạ, cái bởi vì cái chùa này á, con có rất là cái nhiều vấn đề rất rối, cái giấy tờ nó rất rối nhiều lắm. Khi dạ, cái chùa này á thì nó liên kết với cái nhà bên này, rồi á cái nhà sau á với con mới vượt thêm á thì là nó lại tách riêng, nên hai cái này nó bây giờ phải nhập chung lại. Thì bây giờ hiện giờ là con đang làm giấy để hiến đất cho giáo hội và xin giấy phép để xây dựng. Thì cái tâm nguyện của con thì cũng giống như đạo tràng kiếp thị ở trong đấy rất là khó, mặc dù cái vị tu học nhưng mà cái tấm lòng rất là tốt, quý vị tu học cũng là có những cái vị mạnh thường quân có thể phát tâm ủng hộ tiền xe cho quý vị thì quý vị lại không lấy cái tiền đó, quý vị lại dành cái tiền đó để bỏ ống để một năm, như vậy là quý vị kiếm thì ủng hộ cho con để góp phần từ từ để xây dựng, góp phần từng viên gạch để tạo điều kiện để xây dựng chùa, và đồng thời Phật tử ở bên ngoài thì cũng có đóng góp một người 500, 1-2 triệu thì cũng có đóng góp. Dạ, anh là Phật. Còn cái số lượng lớn thì là chưa có, nhưng mà con thì với cái tâm nguyện của con á thì nếu mà bây giờ mình xin mà xây một cái lầu với một cái nền trệt á thì sau này giả sử như muốn phát triển được thì rất là khó, nên tâm nguyện của con thì bây giờ á nói chung lại á, nếu mình nói ra thì có hơi tham một chút, có nghĩa rằng là xin với cái mức tối đa luôn ở cái khu này thì người ta cho mình xin 2 tầng và 1 lửng và 1 trệt thì con xin tối đa luôn. Nhưng mà cái vấn đề mà xây dựng thì con nghĩ rằng á mình có duyên tới đâu thì xây tới đó, mô Phật dạ và thầy dạ. Nhưng mà trước mắt thì cũng làm sao mà các vị cũng rất là nhiệt tâm nhiệt tình, nó ủng hộ cho con để có cái nơi cơ sở để tụi quý vị tu học cho rồng cho thoáng cái mát. Thế là ngồi như vậy thì rất nóng rất chật, nhưng mà mấy năm rồi mà không biết làm cái gì nữa.
Dạ. Các đại tu còn chưa tới. Dạ, đàn tu niệm Phật chưa tới cho nên chưa cảm được Phật A Di Đà. Ráng tu thêm cái cảm nha. Dạ. Cô thì cái tâm nguyện của cô thì thật ra thì mọi người cũng hiểu, mong rằng mười phương chư Phật chư Bồ Tát sẽ cảm được cái tấm lòng của cô và gia hộ làm sao để có thể phái những vị mạnh từ quân đến đây để cho cô thực hiện được cái tâm nguyện của mình. Thì chắc rất tin rằng tâm bảo nhất định sẽ hộ và cô tâm nguyện cô sẽ được hoàn thành công mỹ mãn để giúp đầu tràng lên tu tập hay như là Phật.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lời dối gian. Những khi chiều tới, cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá. Cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua.